Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023, cùng với Hội Thánh Hoàng Vũ và Hội Thánh Việt Nam, chúng ta mừng đại lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1, câu 16 và câu 18 đến câu 21 và câu 24a. Ông Gia-cốp xin ông Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria, vợ ông về. Vì người con bà khu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đầu tiên, chúng ta cần ghi nhớ về việc Thánh cả Giuse và Đức Maria thành hôn với nhau nằm trong chương trình của Thiên Chúa, một chương trình phát xuất từ tình yêu vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi, đã được sắp xếp trước khi có thời gian để ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Vì Chúa chọn Thánh Giuse cho sứ mạng làm chồng của một người vợ, tuy có con nhưng lại sống đồng trinh trọn đời, nên tố chất con người của Thánh Giuse phải phù hợp với sứ mạng của Ngài, mới không gây ra những trắc trở cho ơn gọi của mẹ Thiên Chúa. Đây là lý do thần khí Chúa đã hun đúc cho tâm hồn Thánh Giuse biết yêu quý đời sống thanh sạch từ thở còn bé thơ. Song song với sứ mạng ấy, Thánh Giuse còn phải thực hiện một sứ mạng không kém phần khó khăn và vinh phúc, đó là làm dưỡng phụ của Đấng đã gọi Ngài ra khỏi hư vô và dựng nên Ngài trong lòng mẹ. Cho nên, Thiên Chúa phú bẩm cho Thánh kẻ Giuse những đức tính cao thượng và sự công chính đặc biệt từ trong tâm hồn ngay từ thời thơ ấu. Tuyệt vời hơn hết là đức khiết tịnh ở nơi Ngài. Chính nhờ ơn đặc biệt này, Thánh Giuse mới ý thức khấn giữ mình đồng trinh trọn đời từ thời niên thiếu. Thánh Giuse khát khao sống công chính và rất ngưỡng mộ Đức Mẹ, song vì chưa từng tiếp xúc với mẹ bao giờ, do vậy chưa hiểu biết gì về mẹ. Lần đầu tiên Thánh Giuse gặp mặt mẹ Maria là ngày hai người được đính hôn. Không bao lâu sau, hai ngài cho nhau biết về nguyện ước sâu kín của lòng mình, chủ tâm dâng hiến trọn đời cho Thiên Chúa ở bậc sống đồng trinh. Hai con người tiệc thánh vui mừng vì Chúa đã ban phòng cách nhiệm lạ, họ vẫn giữ được ước nguyện khước tịnh thanh cao để thờ phượng Thiên Chúa, nhưng lại cùng nhau ở bậc sống vợ chồng. Nhưng rồi, một sự thật mang dấu ấn phủ phàng đến với vị thánh có lòng khiêm hạ thẩm sâu. mới chỉ cách nhau một thời gian ngắn, Thánh Giuse lại chứng kiến người bạn đời đầy phẩm hạnh của mình thay đổi thời lý. Sau khi đi thăm bà Elizabeth về, nàng có dấu hiệu của một người phụ nữ đã mang thai. Thánh Giuse cảm thấy băn khoăn và hụt hẫng vô cùng. Lúc bấy giờ, Thánh Giuse ở trong tâm trạng thật khó tả. Những thắc mắc cứ kéo về dằn co ở lòng ngài. Bào thai ấy là con của ai? Sao lại xảy ra được chuyện như vậy? Chẳng bao giờ thấy mẹ thân thiết với một nam nhân nào hơn ngài, cũng chưa hề thấy một trinh nữ nào đoan trang đức hạnh như Đức Maria khi cư xử với người khác phái, thì làm sao có thể xảy ra cơ sự như vậy được chứ? Khiến Thánh Giuse như rơi vào một vực thẳm không lối thoát. Kết tội Maria ư? Không thể. Nhìn nhận đứa con không phải của mình cũng không thể được. Cứ thế mà chung sống ư? Làm sao đối mặt với sự thật? Hỏi thẳng nàng sao? Khó quá. Người trinh nữ Sion chẳng khác nào một lâu đài hiền bí quá cao sang mà Thánh Giuse không hề biết lối vào. Đây là lúc đức công chính và vẻ đẹp cao thượng của tâm hồn Thánh Giuse được cọ sát, và ngài đã thể hiện ra cách thật tuyệt vời. Khi đi nghĩ lại, Thánh Giuse không nghi ngờ sự trong sạch của Đức Mẹ, nhưng cũng không chối bỏ sự thật. Do không nghi ngờ phẩm hạnh của mẹ Maria, nên Thánh Giuse không tố cáo người, và vì không chối bỏ sự thật, nên thánh nhân quyết định sẽ rời bỏ người vợ tương lai đầy bí ẩn. Cuộc thử thách đã tròn, thời gian cũng vừa hết. Hai con người được chọn đều đẹp lòng Thiên Chúa. Thế nên Thiên Chúa mau chóng sai sứ thần can thiệp như mẹ Maria hằng tin tưởng ở người. Thánh Giuse được thiên sứ truyền tin, không một chút nghi ngờ. Những thắc mắc của ngài đã được giải đáp, nên thánh nhân mau chóng vâng theo ý Chúa. Có một điểm nữa cần lưu ý về đức tin của Thánh Giuse. Dù bất ngờ đối mặt với những mầu nhiệm quá lớn, mẹ Thiên Chúa nhập thể, Thiên Chúa ở cùng với con người, nhưng thánh nhân vẫn không hề nghi ngờ, không giống như ông Zacharia, mắt thấy tỏ tường mà vẫn không tin lời thiên sứ. Thánh nhân không hề hoài nghi những giấc mơ mình thấy là sự thật hay do ảo tưởng mà có, bởi tương quan giữa Chúa và ngài từng rất thân mật, đến quen thuộc hành vi cử chỉ của nhau, cho nên Thánh Giuse hoàn toàn tín thác vào tình Chúa ban phòng cho đời ngài. Do đó, thánh nhân đơn sơ và mau mắn tin vào lời sứ thần truyền. Dù chỉ được báo mộng, Thánh Giuse lần nào cũng vững tin và mau mắn làm theo lời thiên sứ phán truyền. Tinh thần đơn sơ vâng phục tuyệt đối thánh ý Chúa của Thánh Giuse cho chúng ta biết mối liên kết của ngài với Thiên Chúa thật đẹp và thật mật thiết. Thánh Giuse và im lặng lành thánh đã dạy cho hậu thế, im lặng đợi biết yêu thương, im lặng đợi biết tha thứ, im lặng để học biết thánh ý Chúa, im lặng để học cách thi hành thánh ý Chúa, im lặng để học biết cách khiêm nhường tự hạ, im lặng để biết hy sinh quên mình, im lặng để học biết tôn trọng người khác, im lặng để biết mình là khí cụ của Chúa, dùng trong mọi việc ngài muốn. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Thánh Giuse, để chúng con biết sống cầu nguyện, hy sinh, hãm mình, khiêm nhường, chịu đựng, để lo toan dìu dắt cho gia đình, con cái, trở nên gương sáng như gia đình thánh gia, theo thánh ý Thiên Chúa. Amen. Thank you.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến những người tị nạn. Lúc 11:30 sáng ngày 18 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến những người tị nạn được đến nước Ý trong những tháng vừa qua nhờ những hành lang nhân đạo. Sáng kiến hành lang nhân đạo này do Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma đề xướng và thực hiện. Kể từ năm 2016 đến nay, có khoảng 7.000 người tị nạn từ các nước bị khủng hoảng như Afghanistan, Syria, Iraq, Congo, Libya và các nước khác lâm vào tình trạng khó khăn về nhân đạo hoặc bị chiến tranh. Nhờ hành lang nhân đạo này, sinh mạng của họ không bị lâm nguy như trường hợp những người vượt biên qua Địa Trung Hải, và họ có thể cùng với gia đình đến Ý an toàn. Tham gia sáng kiến hành lang nhân đạo ở Ý cũng có liên hiệp các giáo hội tin lành tại nước này, giáo hội Ban Đê và cả chính phủ. Các tổ chức tham gia sáng kiến hành lang nhân đạo thường gửi những người thiện nguyện của mình đến các nước có những người tị nạn đang cư ngụ và tiếp xúc trực tiếp với những người tị nạn, rồi lập danh sách những người có thể được hưởng biện pháp này để gửi cho chính quyền lãnh sự của Ý. Các cơ quan Bộ Nội vụ Ý sẽ điều tra và kiểm soát, rồi cho lãnh sự Ý tại các nước đó cấp chiếu kháng nhân đạo cho những người tị nạn để có thể vào Ý. Sau khi tới Ý an toàn, họ có thể làm đơn xin quy chế tị nạn. Dự án này hoàn toàn do Cộng đồng Thánh Egidio, liên hiệp các giáo hội tin lành Ý và giáo hội Van Đê tài trợ. Trong số 7.000 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, ngoài những người tị nạn, còn có đại diện của các tổ chức giúp đỡ họ, và cả những người tị nạn Pháp, Bỉ và tiểu vương quốc Andorra. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến tính chất lịch sự của các hành lang nhân đạo, đặc biệt do vụ đắm tàu vượt biên mới đây ở ngoài khơi bờ biển Cotro, miền Calabria, nằm Ý, làm cho khoảng 80 người thiệt mạng. Ngài đề cao công việc mà những người thiện nguyện thực hiện khi xác định và đón tiếp những người dễ bị tổn thương, chỉ đường cho Âu Châu để đại lục này không bị chặn lại. Kinh hải không có viễn tượng tương lai. Trong thực tế, lịch sử Âu Châu được phát triển qua các thế kỷ nhờ sự hội nhập các dân tộc và văn hóa khác nhau. Vì thế, chúng ta đừng sợ tương lai. Các hành lang nhân đạo không những nhắm đưa những người tị nạn đến Ý và các nước Âu Châu khác giúp họ thoát khỏi những nguy hiểm, nhưng còn hoạt động để giúp họ hội nhập, vượt qua được những khó khăn. Công tác của anh chị em chấm dứt khi một người thực sự hội nhập vào xã hội chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng, ngoại kiều ở nơi các ngươi, hãy đối xử với nhau như người sinh ra giữa các ngươi. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong số những người hiện diện, cũng có nhiều người tị nạn Ukraine. Ngài nhắc nhở họ đừng ngưng tìm kiếm hòa bình, hy vọng nơi hòa bình và cầu nguyện cho hòa bình. Hãy làm điều đó cho đất nước đau thương của anh chị em và cho những người khác bị thương tổn vì chiến tranh. Hiện diện tại đây cũng có bao nhiêu người đã trốn chạy các cuộc chiến tranh khác. Vì việc phục vụ người nghèo, người tị nạn này cũng là một kinh nghiệm mạnh mẽ về sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, một sáng kiến nhân đạo và đại kết.
Tin Managua, Nicaragua. Nhân viên ngoại giao cuối cùng của Tòa Thánh rời Nicaragua. Hôm 17 tháng 3 vừa qua, Đức ông Marcel Di Úc, đại diện Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Managua, thủ đô của Nicaragua, đã rời đất nước này. Ngài là người cuối cùng rời nhiệm sở này, và trụ sở cũng như tài sản của Tòa Sứ Thần này được ủy cho Đại sứ quán Ý tại Managua chăm sóc cùng. Quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Nicaragua bị tạm ngưng do quyết định đơn phương của Tổng thống Daniel Ortega, từ lâu đang theo đuổi chính sách đàn áp và bắt hại giáo hội công giáo tại nước này. Đức ông Marcel Diouf, người Senegal, làm đại diện Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Managua, sau khi Đức Tổng giám mục Juan de Masometac, người Ba Lan, bị nhà nước Nicaragua trục xuất hồi tháng 3 năm ngoái. Đức ông Diouf đã được đại diện của Liên hiệp Âu Châu, Đại sứ Đức, Pháp và Ý tiến Việt trong cuộc gặp gỡ hôm 16 tháng 3 vừa qua tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Managua. Chế độ của đôi vợ chồng Ortega và Murillo ở Nicaragua đã đơn phương ngưng quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh sau khi Đức Thánh Cha trong một cuộc phỏng vấn đã ví chế độ tại Nicaragua với chế độ độc tài của Hitler và ngài nói rằng với tất cả sự tôn trọng, Daniel Ortega bị mất bình thường.
phận Hải Phòng. Giáo phận Hải Phòng có thêm 6 tân linh mục. Qua việc đặt tay truyền chức của Đức cha Vincent Nguyễn Văn Tản, giám mục giáo phận Hải Phòng, sáng thứ 6 ngày 17 tháng 3 vừa qua, gia đình giáo phận Hải Phòng vui mừng đón nhận thêm 6 tân chức gia nhập linh mục đoàn giáo phận. Thánh lễ được cử hành vào hồi 9 giờ sáng tại giờ thời chính tòa giáo phận. Đồng tế với Đức cha giáo phận có cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha ban giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, nơi các tân chức từng tu học, quý cha trong và ngoài giáo phận. Thánh lễ cũng có sự hiện diện của đông đảo của quý thầy, quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý ân thân nhân và cộng đoàn dân Chúa. Sau các bài đọc lời Chúa là nghi thức tuyển chọn, cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên giới thiệu và xác nhận tư cách được coi là xứng đáng của các ứng viên linh mục. Trong bài giảng lễ liền đó, Đức cha Vincent mời gọi cộng đoàn, cách riêng các tân chức, dừng lại suy tư sâu hơn ở lời mời gọi của Chúa Giêsu. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy, để hiểu được tầm quan trọng của đời sống kết hiệp với Chúa trong đời linh mục. Đức cha dẫn chứng, chỉ trong 8 câu đầu chương 15 của Phúc âm theo Thánh Gioan, từ ở lại được dùng đến 7 lần, còn trong bài tin mừng được chọn đọc trong thánh lễ phong chức hôm nay, Gioan chương 15 từ câu 9 đến câu 17, từ ở lại cũng được nhắc tới 4 lần. Từ đó Đức cha nhấn mạnh, sống mật thiết với Chúa Giêsu là điều kiện để các môn đệ trung tín và luôn thuộc về Ngài. Sau bài giảng là nghi thức phong chức, các tiến chức tuyên hứa vâng phục bề trên giáo phận và phủ phục cầu xin ơn Chúa qua kinh cầu các thánh. Các nghi thức diễn nghĩa tiếp theo như trao vào mặt áo lễ, xức dầu bằng tay, trao chén thánh, biểu thị sự tham dự đặc biệt của các tân chức vào chức tư tế của Đức Kitô. Sau lời nguyện hiệp lễ, một tân linh mục đã thay mặt cho các cha mới, nói lên tâm tình tri ân Thiên Chúa, cảm ơn Đức Tổng Giuse Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Vincent giám mục giáo phận nhà, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý đấng bậc sinh thành, quý ân thân nhân và quý cộng đoàn hiện diện. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui mừng của các tân chức cùng gia đình và cả cộng đoàn giáo phận.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gia tăng quyền hạn Đức Hợp Y Tạp Lệ về mặt kinh tế và hành chánh. Đức Thánh Cha Francisco gia tăng quyền hạn cho Đức Hợp Y Luis Antonio Tạp Lệ về mặt kinh tế và hành chánh. Theo công hiến mới, các con hãy loan báo tin mừng về giáo triều Roma. Chính Đức Thánh Cha là Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng, và Đức Hợp Y Tạc Lề nguyên là Tổng trưởng Bộ truyền giáo, trở thành quyền Bộ trưởng và phụ trách phân bộ thứ hai, phụ trách việc loan báo tin mừng đầu tiên và các giáo phận mới. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, trước đây là Chủ tịch Hội đồng và Thánh tái truyền giảng tin mừng, trở thành quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, phụ trách phân bộ thứ nhất, lo về việc loan báo tin mừng trong giáo hội nói chung. Trong sách lệnh công bố hôm thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha quyết định rằng Đức Hợp Y Tạc Lề, quyền Bộ trưởng, là đại diện pháp lý, phụ trách tất cả các thẩm quyền về mặt kinh tế và quản trị, trước đây thuộc quyền Đức Hợp Y Tổng trưởng Bộ truyền giáo. Đức Hợp Y có hai vị đồng tổng thư ký, một vị là Chủ tịch Bốn Hội Giáo Hoàng truyền giáo, và một vị phụ trách công việc của vị tổng thư ký Bộ truyền giáo như trước đây. Tóm lại, Đức Hợp Y Tạc Lề được phục hồi chọn quyền bính như một tổng trưởng bộ truyền giáo trước đây. Sắc lệnh của Đức Thánh Cha ký ngày 1 tháng 8 năm ngoái, nhưng mãi cho đến nay mới công bố.
Tin Roma, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức thống hối mùa chay. Lúc gần 4 giờ 30 chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi cử hành thống hối tại nhà thờ Đức Mẹ Ân Phúc, ở khu vực Trionfale gần Vatican, với phần xưng tội riêng và lãnh ơn xá giải. Buổi cử hành này nằm trong sáng kiến 24 giờ cho Chúa, thánh đường được mở cửa 24 tiếng đồng hồ để đón tiếp các tín hữu đến viếng mình Thánh Chúa, cầu nguyện và lãnh nhận bí tích hòa giải. Sáng kiến bắt đầu từ năm 2014 và được cử hành hàng năm vào thứ Sáu trước Chúa Nhật thứ Tư mùa chay. Năm ngoái, ngày 25 tháng 3 năm 2022, Đức Thánh Cha đã cử hành nghi thức này tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với phần thánh hiến nước Nga và Ukraine cho khiết tâm Đức Mẹ. Tham dự nghi thức đó có 32 hồng y, hơn 10 giám mục, đông đảo các linh mục, tu sĩ và 2.000 giáo dân. Năm nay, nhà thờ giáo xứ tương đối nhỏ chỉ có khoảng 500 tín hữu ngồi đầy nhà thờ, cùng với Đức Tổng giám mục Vino Fisichella, quyền Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, phân bộ thứ nhất, trước đây gọi là Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng, và hơn 20 linh mục giải tội. Buổi cử hành bắt đầu với phần phục vụ lời Chúa, và trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt diễn giải về bài Tin mừng, thuật lại dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Ngài nêu bật hai thái độ tương phản của hai người, một người tự phụ và một người khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình. Đức Thánh Cha nói, anh chị em, chúng ta hãy nhớ điều này, Chúa đến với chúng ta khi chúng ta xa cách cái tội tự phụ của mình. Chúa có thể thu hẹp sự xa cách với chúng ta khi chúng ta thành thật, không giả bộ, chúng ta trình bày cho Chúa những mong manh yếu đuối của chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta hãy xét mình, vì trong chúng ta đều có người biệt phái và người thu thuế. Chúng ta đừng nấp đằng sau sự giả hình bề ngoài, nhưng tín thác vào lòng thương xót của Chúa, phó thác cho Ngài những mờ đục, những lỗi lầm, những lầm than của chúng ta. Khi chúng ta xin tội, chúng ta hãy đứng ở cuối, như người thu thuế, để nhận ra khoảng cách giữa chúng ta với Thiên Chúa, tách biệt chúng ta với điều mà Chúa mơ ước cho cuộc sống chúng ta và thực chất của chúng ta mỗi ngày. Khi ấy, Chúa trở nên gần gũi, thu hẹp khoảng cách và nâng chúng ta trỗi dậy. Rồi Đức Thánh Cha đặt câu hỏi giúp các tín hữu xét mình và cầu xin lòng thương xót, ơn tha thứ của Chúa. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các cha giải tội, hãy tha thứ tất cả, hãy luôn luôn tha thứ, đừng dí tay quá vào các lương tâm, hãy để cho các tín hữu kể lại những sự việc của họ, và anh em đón nhận điều đó như Chúa Giê-xu, với cái nhìn âu yếm, với sự thinh lặng cảm thông. Xin anh em hãy nhớ rằng, bí tích giải tội không phải để tra tấn, nhưng là để ban an bình. Hãy tha thứ tất cả, như Thiên Chúa sẽ tha thứ tất cả cho anh em. Tất cả, tất cả, tất cả. Sau bài giảng, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa để mọi người thờ lạy, trong khi có những tín hữu xưng tội. Chính Đức Thánh Cha xưng tội, rồi giải tội cho 5 tín hữu, trong đó có một bà mẹ trẻ có người con bị hiệu chứng Down. Buổi cử hành được kết thúc với kinh nguyện tạ ơn và phép lành của Đức Thánh Cha. Đây là giáo xứ thứ 9 trong giáo phận Roma, được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm trong 10 năm làm giáo hoàng. Lần chót, Ngài thăm giáo xứ Thánh Giulio ở khu vực Monte Verde hồi tháng 4 năm 2019 và cử hành thánh lễ tại đó.
Bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Tình Chúa thương cho lòng con dồi dào, tình Chúa thương như đại dương bát ngát, như nắng ấm như ánh lửa bên hồng, làm cho con say ngất ngây trong lòng. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Ngày tháng năm con hằng mơ một điều, ngày với đêm con cầu xin thắm thiên, là xứng đáng vui sống nhà Chúa trời, cùng từ Chúa phúc cho con suốt đời. Cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Đường sống vui trong nhà Chúa một ngày, con phúc hơn ở trần gian mãi mãi. Đời Chúa có một ánh lửa sáng ngời, ngàn ân phúc chúc cho con suốt đời. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la.
Tiếp theo đây Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Dù xe trong sáng nhà không nghèo, cô thương miền Nam xa xôi, thánh gia người vui sống. Nếu thương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết đấu tranh ngày đêm cho người cha hết sức yêu mến tận tình, biết đều người dành cho gia đình dù bao. Không trần lòng được luôn thương vui vững say đưa tuyệt qua sống đời.
Chuyện kể rằng vào một đêm lễ hội trong vùng, cô con gái xinh đẹp duy nhất của vị lãnh chúa vùng đó đã phải lòng anh thợ săn trẻ tuổi, người đã xuất sắc bắn mũi tên lửa vào ngọn đuốc được treo trên đỉnh tháp cao để thắp lên ngọn lửa của lễ hội. Vì mến mộ tài năng của anh thợ săn, cô gái ấy đã cố len lỏi qua đám người đông đúc để tiến đến gần anh. Anh thợ săn cũng dành cho cô một nụ cười ấm áp. Và rồi sau đêm lễ hội ấy, hai người thường xuyên gặp gỡ nhau. Chuyện tình của anh thợ săn nghèo và cô tiểu thư giàu có nhất vùng cũng đến tai vị lãnh chúa. Ông cho mời anh thợ săn đến và muốn hai người phải chấm dứt mối quan hệ tình cảm này. Anh thợ săn và cô tiểu thư quỳ sụp dưới chân lãnh chúa, thú nhận tình yêu của mình và xin ông chấp nhận cho họ nên vợ nên chồng. Nhưng ông vẫn lạnh lùng từ chối và tuyên bố rằng nếu cô gái muốn làm vợ anh thợ săn thì phải theo anh ta rời khỏi lâu đài và chấm dứt mối quan hệ cha con với ông. Nước mắt tràn rụa, cô gái nói: "Thưa cha, cha có cả lâu đài nguy nga, bao của cải và kẻ hầu người hạ, còn người con trai này chỉ có mình con là tình yêu lớn nhất. Xin cha cho con theo anh ấy và tự tạo lập cuộc sống hạnh phúc của riêng con." Nói rồi, cô theo anh thợ săn rời khỏi lâu đài, đến sống ở căn nhà nhỏ của người thợ săn. Ngày ngày, anh thợ săn vào rừng săn thú bán lấy tiền về đưa cho vợ chăm lo cho gia đình và những đứa con. Cuộc sống của họ rất thanh đạm, nhưng căn nhà luôn tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc. Nhiều năm trôi qua, vào một ngày nọ, vị lãnh chúa già dừng chân trước căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười nói của gia đình đứa con gái yêu dấu. Ông mỉm cười nhìn anh thợ săn đang tập cho hai đứa trẻ cách cầm cung tên trong sân nhà, còn cô con gái thì đang chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Nhìn thấy vị lãnh chúa, anh thợ săn mừng rỡ gọi vợ và cùng hai con vội vã ra đón cha vào nhà. Vị lãnh chúa xúc động nói: "Cha thật mãn nguyện khi thấy các con sống hạnh phúc. Tình yêu chân thành của các con đã tạo dựng nên hạnh phúc bền vững. Cha không còn sống bao lâu nữa, các con hãy trở về lâu đài để thay cha cai quản tất cả đất đai và tài sản." Quý vị và các bạn thân mến, người ta có thể tình cờ gặp nhau ở đâu đó trên đường đời, nhưng để có thể cùng với nhau đi hết cuộc đời thì phải do quyết định của mỗi người. Anh thợ săn và cô tiểu thư đã tình cờ gặp nhau trong một đêm lễ hội. Cuộc gặp gỡ ấy làm nảy sinh một tình yêu, một tương quan gắn bó giữa hai người. Và cũng chính cuộc gặp gỡ đó mở ra cho họ một quyết định táo bạo, đó là cùng bước đi với nhau trên hành trình xây dựng tình yêu và một cuộc sống hạnh phúc. Trên đường đời của mình, chúng ta cũng gặp rất nhiều người. Có người tình cờ chúng ta gặp được, có người phải vất vả, cố gắng tìm nhiều cách thức lắm, chúng ta mới có thể giáp mặt. Tuy nhiên, trong số họ, có được bao nhiêu người cùng đi với chúng ta một quãng đường đời thật dài, hay có thể đi cùng ta cho đến cuối cuộc đời? Bởi lẽ, có khi những người ấy không muốn đi cùng ta lâu hơn, xa hơn, hoặc chính chúng ta cũng không có đủ sức mạnh và tình yêu để có thể quyết định cùng đi lâu hơn và xa hơn với họ. Cho nên nhiều lúc, khi ngoảnh lại nhìn thấy có riêng mình, chúng ta thấy mỏi gối chồn chân và quãng đường đời rất dài, thì cứ thăm thẳm, chập trùng dài. Hôm nay, trong bầu khí trầm lắng của giáo hội đang hiệp hành trong mùa chay, chúng ta long trọng mừng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Mẹ Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Nơi Thánh Giuse, chúng ta thấy được vẻ đẹp của sự gặp gỡ, mở đường cho hiệp hành đang lung linh tỏa sáng. Thánh Giuse đã gặp cô thiếu nữ Maria, đã đem lòng thương mến và muốn cùng Maria đi hết cuộc đời mình. Và rồi, cho dù đối diện với nghịch cảnh thật khó hiểu và không như mong muốn, Ngài vẫn quyết định ở bên cạnh Maria, cùng đi với Maria trên hành trình vâng theo ý Chúa để che chở, bảo bọc Maria và Giêsu, con Thiên Chúa. Chúng ta đang được giáo hội mời gọi tiếp tục hoàn tất hành trình đời mình, không phải trong sự đơn độc, mà là hiệp hành cùng với mọi thành phần dân Chúa trên cùng một con đường là Đức Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh cả Giuse cho chúng ta biết mở lòng ra gặp gỡ Chúa và gặp gỡ anh chị em, để với tình yêu và sức mạnh của Chúa, chúng ta dám quyết định dấn thân bước đi cùng Chúa và anh chị em trên con đường dẫn vào nước Chúa.
Trong sông nhà có miền đô xưa, miền Nam ta thế, anh ta người vui sống. Miền thương cho tất cả gia đình, dân làng, tình yêu tha thiết, đổi tranh về đất nghèo.
Lạy Thánh Giuse, xin giúp chúng con biết trân trọng những cuộc gặp gỡ mà Chúa gửi đến trong đời mình, và quyết tâm hiệp hành cùng nhau trên mọi nẻo đường của niềm tin và tình thương ái. Amen.
Giuse, trong sông nhà có miền đô xưa, miền Nam xa thế, anh ta người vui sống. Nếu thương cho tất cả gia đình, dân làng, tình yêu tha thiết, đổi tranh đời đơn nghèo. Cho đoàn con cái biết tôn kính thân thiện, biết lời thương mến Chúa yêu người. Hồn luôn chứng tình nước chân chân tâm linh ngồi đến Chúa Thánh Thần.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.